This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ảnh và cũng là đương kim thị trưởng thành phố Huntington City. Thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và với thời lượng 1 tiếng đồng hồ, nếu quý vị có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại đang phát thanh trực tiếp của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để được tiến sĩ Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị. Từ đài 1160 em Dục Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Thưa hết sợ tất cả quý vị thính giả của đài 1160 em và hân hạnh làm việc Dục Nghiêm.
Dạ, chú vẫn khỏe hả chú?
Thì có tuổi này 75 hơn thì nó cũng giống như xe cũ, thì chạy ngày nào được thì cứ chạy thôi.
Dạ. Thưa chú, thì thời gian qua không biết ở tại địa phương của chú cũng như những khu vực lân cận có những sự việc gì mà chú cần chia sẻ đến với thính giả không ạ? À?
Dạ, điện thoại của Dũng Nghiêm quá nhỏ vậy.
Dạ, trước hết cho Dũng Nghiêm đón vị thính giả đầu tiên chương trình nha
chú.
Rồi, rồi. Dạ, chương trình xin chào.
Chào anh Nghiêm, chào anh Ẩn. Tôi tên
chào
là
anh Hùng.
Anh Ẩn cho hỏi thăm bà xã anh có còn vẫn còn uống cái trà của Thái Lan không vậy anh Ẩn?
Dạ, cái đó thì thỉnh thoảng có uống thôi, nhưng mà đối với tôi ở bên Thái Lan họ dùng cái trà này giống như là uống hàng ngày đó, nhưng mà nó làm cho bớt được cái đau nhức của mấy khớp đó. Nhưng mà uống cái đó thì có một số người nói là không kiêng ăn đó, thì nó sẽ lên cân dữ lắm, do đó các bà cũng hơi sợ sệt. Nhưng mà cái trà đó thì rất là thông dụng tại Thái Lan. Yeah.
Nhưng mà không biết nó có bị phản ứng phụ vô không anh Ẩn ha?
Dạ thì thấy so far thì bà uống thì không có gì. Nhưng mà thỉnh thoảng thì khi nào đau mới uống thôi. Mà tôi gặp với người Thái Lan á, đưa cái hiệu trà đó, bên đó trà này giống như trà gói Lipton bên đây vậy thôi. Họ uống cái đó bình thường. Và chắc chắn là trị được, giúp đỡ được cho những cái khớp xương đau nhất với mấy cái người bị mà arthritis á. Thành ra cũng là một trong những bài thuốc cũng rất là hay ở tại Thái Lan. Nhưng mà ở Thái Lan thì họ không coi giống như quan trọng như mình bên đây. Tại vì mình phải đi mua bên Thái Lan, chứ không thật sự bên đó ai họ cũng hầu như là đa số 70% người Thái Lan không uống cái trà đó nhiều.
Không muốn hỏi anh Ẩn vậy thôi. Dạ, cảm ơn anh Ẩn nhiều.
Dạ rồi, cảm ơn anh Huy. Chương trình xin chào vị thính giả kế tiếp. Hello. Dạ, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ xin nghe.
Hello.
Dạ, xin chào anh. Xin anh cho biết quý danh và đặt câu hỏi với chú Trương Minh Ẩn.
Có phải tôi không ạ?
Dạ đúng.
Xin chào anh Ẩn, xin chào anh Dũng Nghiêm phải không?
Dạ đúng ạ.
Anh Ẩn ơi, em có cái chuyện này không biết anh Ẩn có giúp được hay không là...
Dạ
em
thì anh nói đi, tôi cố gắng tới ra, nếu không tôi cũng sẽ...
Dạ. Em đi tới một cái chợ... ở ngoài một cái nhà băng khác, em vô em lấy thẻ em ATM á, thì em khét $1,000. Thì chờ đợi xong xuôi hết đàng hoàng hết rồi nó bấm mà nó hỏi mình có lấy receipt hay không, mình không cần receipt, tại vì mỗi lần mình lấy tiền thì điện thoại em nó báo vậy, nhà băng em nó báo thì em bấm đâu đó đàng hoàng hết trơn rồi cái kêu lấy thẻ ra, rồi em lấy thẻ ra rồi nó kêu chờ lấy tiền, rồi mình chờ, em chờ một lát, chờ hoài, chờ quỷ cổ cũng thấy tiền ra rồi lát rồi nó turn over, thì em cũng chờ cổ cũng thấy tiền, cũng thấy bạc gì hết trơn, rồi thì thôi em nghĩ chắc nó không cho, nó không có tiền rồi thôi, nó không ra tiền rồi thôi. Rồi em chạy đi, chừng 10 phút sau thì điện thoại em nó báo lên cái là nhà băng
lấy tiền,
nó lấy tiền 1.004.99 đồng tiền trả. Rồi em mới chạy tới, em mới coi tới thấy camera đồ đầy đủ quá đó trơn rồi. Rồi bữa sáng hôm sau em chạy tới nhà băng của em, tại lúc đó nhà băng khác không phải nhà băng của mình. Rồi em chạy tới nhà băng C của em thì em nói là cái này tao ngày hôm qua tình trạng tao giống như vậy, mà tao chờ lấy tiền đến mức cuối cùng, đại nó hỏi tao có lấy bấm receipt, cần receipt xong, tao nói không, tại vì every time thì miễn lấy tiền thì nhà băng mình nó báo liền, thì mình biết là không cần receipt. Rồi nhà băng em nói ok, để nó file cái claim, ngồi vô đó nó làm cái claim xong, đàng hoàng nó nói mày chờ đi mấy ngày nữa có thể tiền trở lại. Thì 3 ngày sau thì 1.000+ đó thì nó return lại cho em, thì em cảm thấy đâu vào đó đàng hoàng hết rồi. Rồi 2 tuần sau cái nó báo lên cái nữa là 1.000, nó lấy tiền nó nữa, cái tiền nó nhà băng em trả tiền cho cái chỗ 1.400+. Rồi em đem ra xem đó thì em complain thì nó cũng làm lại, mà nó làm tới làm lui, nó chờ hoài chờ quỷ, nó hơi chừng 3-4 tuần sau nó hơi chờ cái thơ đi, chừng chờ cái thơ nó gửi về, rồi nó nói em là lấy tiền ngày đó giờ đó đúng ở đó. Rồi em mới nói bây giờ tao không có, tao không ra cái tiền, tình trạng nó giống như vậy, bây giờ tao phải làm sao bây giờ, mà nó nói vẫn chờ đi, mà đã 2 tháng rồi thì bây giờ hôm nay thì em không, em tính tới ngay chỗ đó em gọi cho cảnh sát tới làm cái report ngay cái chỗ cái ATM đó. Và một cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là em nghĩ là em sẽ trở về cái nhà băng của em kêu cảnh sát đó làm một cái report nữa, là mình nói về sự thật những chuyện gì xảy ra giống như vậy, là 2 chuyện. Một cái chuyện thứ ba nữa là em muốn nhờ luật sư, nhưng mà có 1.000 luật sư, thường là 1.000 luật sư nó dùng, nó file qua cho em thôi, chứ 1.000 luật sư đâu có chạc lên nhỏ xí kia, mà cái kê mà nó đâu có nhận đâu, phải không anh ẩn?
Dạ không, để tôi nói cho anh nghe tình trạng ATM như thế này. Một khi mà anh rút tiền á, mà nó đã nói rằng mày qua anh receive hay không, mình nói no, mà đứng chờ hoài không thấy tiền, thì ngay tại chỗ nhà băng ATM đó, lúc đó cái nhà băng có mở cửa không?
Dạ không.
Ồ, ok. Thì lúc mấy giờ đó, ngay tại chỗ đó, thì anh bữa hôm sau anh đến nhà băng đó, yêu cầu nó coi lại cái camera. Tại vì cái ATM nào cũng có camera hết. Anh hiểu không? Cái tình trạng của anh là nó tự động nó lấy tiền phải không?
Dạ, nhưng mà tiền nó không, tiền cái ATM nó không, trong máy nó không có, nó không ra.
Không. Anh nói rồi bữa sau nó lại lấy tiền lần nữa, lần sau lấy tiền lần nữa, mấy lần phải không?
Tất nhiên là nhà băng của em là nó quỳ thôi, nó trả tiền vô trong account của em là 1.000 đó rồi. Rồi tự nhiên 2 tuần sau cái là nó lấy ngược trở lại.
Lấy ngược trở lại là nó lấy, cái lúc đó nhà băng anh lợi nhà băng nói chuyện thì lấy ngược trở lại là lấy, là nó nghĩ
trong
rằng anh đã lấy tiền. Hả?
Dạ, trong cái account của mình nó trả lại cái chỗ cũ đó.
Ok, quay. Đầu tiên anh mất tiền, anh claim nhà băng, nhà băng return cái tiền đó cho anh.
Dạ,
rồi
đúng
sau
rồi.
Đó cái lần thứ ba nhà băng trả lấy tiền anh lợi nữa thì anh lợi nhà băng nó nói là cái gì?
Dạ, em vô nhà băng của em á, em đưa giấy tờ hết á, em nói tại sao nó lấy tiền nữa. Thì nhà băng nó, em nhà băng của em á, nhà băng chê á, rồi nó mới phao em, mới claim nữa, rồi nó biểu em chờ. Nó gọi lên trong tổng đài của nó, trong cái chi nhánh, cái chỗ tránh của nó, rồi nó làm cái claim lại nữa là tại sao tiền em tới complain là tại sao giờ lấy tiền nữa, rồi nó kêu chờ. Mà vẫn chờ hoài, chờ quỷ tới 2,
okay, nhưng
bây giờ là 2 tháng rồi.
Không, bây giờ tôi hỏi anh câu. Khi lại nhà băng cái lần thứ ba đó, nhà băng cho biết là anh có lấy giờ mấy, ngày mấy, tháng mấy hay không?
Dạ, nó có gửi cái thơ về có đầy đủ cái giờ
okay.
Đó luôn anh bảo.
Thì cái video, anh có lại nhà băng nó cho anh coi cái video là ai lấy tiền không?
Em coi xin cái rô nó không cho.
Lý do?
Nó nói là bây giờ là ở ngoài, mà giờ nó không thể nào nó tìm lại cái video cho em được. Mà
no, anh nói anh tất cả nhà văn cái video đó lúc nào cũng giữ record cả năm trời không bao giờ đó, mà cái đó là tại
dạ, vì đó là em hỏi anh bây giờ nếu em gọi cảnh sát tới nhờ cảnh sát tới làm chứng làm cái report ngay ở đó luôn, nó có cái giấy report của cảnh sát.
Ok ấy. Ngay cái giây phút mà anh vừa đứng đó mà anh không lấy được tiền, anh gọi đây quanh quanh kêu cảnh sát lại làm cái report cho anh, thì cảnh sát sẽ làm, gọi cảnh sát có nhiều chỗ nó làm, nhiều chỗ không, nó gọi là incident report. tức là anh nhờ nó làm report, nó làm report cho anh. Nhưng mà thật sự ra ba cái ATM này, anh biết không, cái nào nó cũng có video hết á. Nếu anh rút tiền thì cái video sẽ show cái mặt anh. Nếu người khác rút tiền trong account anh, nó sẽ show trong vấn đề đó. Đối với tôi hiện tại bây giờ á, nhà băng không chịu trả anh cái tiền sau này, phải không?
Dạ. Yeah.
Ok, vậy thì anh ra cái, anh ở thành phố nào vậy?
Dạ, em ở Denton anh.
Ok, anh ở Denton. Nhưng mà anh rút nhà băng nào vậy?
Ồ, em nhà băng ở thành phố nào? Em rút, em chạy lên gần ốc Oklahoma, Tulsa, nhà người quen ở trên đó.
Ok, anh rút nhà băng ở tên Tulsa phải không?
Dạ.
Ok, thì anh muốn vào cái small claim court, anh phải lên cái nhà băng chỗ ATM ở thành phố đó, anh vào claim court thôi. Trên đâu vậy?
Dạ, vô mà. Mình phải vào small claim ở chỗ cái thành phố mà cái băng cái ATM.
Chỗ nào mà nó bị đó, chỗ nào mà bị. Thì anh gom tất cả những bằng chứng anh nhận được, thư từ cũng như là mấy cái receipt mà nó gửi cho anh, hoặc là nó trả tiền cho anh, bất cứ cái gì liên hệ đây. Thì
dạ.
Từ ngày đó tới giờ anh có bị thêm lần nữa không? Không phải không?
Dạ không.
Ok. Vậy thì tôi như anh, nếu anh ở không thì chạy lên đó vào cái small claim court. Nhưng mà lần sau nếu anh gặp, anh đi ở trên Tulsa, Oklahoma xa vậy đó, mà anh rút tiền trên đó mà nó không ra, đầu tiên anh gọi 911 kêu cảnh sát lại để làm incident report ngay tại chỗ. Nếu nhà băng lúc đó không có mở cửa, anh hiểu không? Còn nếu nhà băng mở cửa, đầu tiên anh chạy vô cho nhà băng hay là tôi mới vừa đây. Tại vì anh biết không, ở đây tôi đã bị có một lần như thế này. Khi cái account tôi cũng nào cũng vậy, tôi chỉ limit là tôi rút 500 đồng một ngày thôi, hơn nữa không bao giờ rút được hết. Anh có set up cái đó không?
Dạ, của em là của business, thành ra lấy nhiều được.
Lấy nhiều được. Thì khi đó, thì khi mà tôi nhấn rồi á, nó nói là receipt hay không receipt, tôi nói no, tới chừng cuối cùng tôi đứng đó thì lại tiền nó không ra. Khi tôi vào trong nhà băng mở cái cửa của cái ATM đó, họ lấy ra cái receipt là số tiền của tôi á, bấm nhưng mà transaction cancel, anh hiểu không? Nó cancel lý do gì nó không biết, tôi là không có lấy tiền, do đó tôi không bị cái gì hết. Ok, trong hoàn cảnh anh bị những trường hợp như vậy á, đừng có để tình ngay lý do, anh gọi cảnh sát ngay tại chỗ, ví dụ nó gọi 911 lại ngay cái ATM đó. Thì ông cảnh sát sẽ làm cái báo cáo. Có nhiều thành phố làm, có nhiều thành phố không làm, anh hiểu không? Nó làm báo cáo là để giờ đó, nạn nhân ở đây có nói rằng có rút ATM vào khoảng mấy giờ, để khi anh đưa cái báo cáo đó cho nhà băng. Nếu nhà băng không có mở cửa, và nhà băng có mở cửa một lần nữa thì anh lại vô ngay trong nhà băng, anh nói họ ngay tại chỗ họ mở cái ATM, chứ đừng có nói là nhà băng không có cái camera. Trời ơi, ATM là bao nhiêu lần tôi điều tra bắt người ta mà lấy cái thẻ của người khác á, là điều nhờ cái camera của ATM, chứ làm gì ATM không có camera anh. Ok ha?
Dạ, bây giờ vậy nè, bây giờ em dẫn cho file nó ra mà small claim mà ra code, mà nếu mà nó có bằng mà nó có bằng chứng mà mình nó lấy nó bỏ tiền ra, mình lấy mình hoàn toàn chịu trách nhiệm, ở tù mình chịu trách nhiệm cái đó bằng không, nó phải trả tiền lại cho mình, đúng không anh?
Đúng, tại vì á, anh nhớ kỹ rằng khi nó file small claim court, mấy giờ đó có người rút cái tiền của account của anh, thì khi mà ra tòa đó thì bên nhà băng muốn prove rằng anh nói sai đó, thì nó phải có cái camera quay coi giờ đó ai rút cái số tiền đó. Chứ đừng nói nhà ATM không có máy quay phim, ok nha.
Dạ, cảm ơn anh Ẩn, em làm việc đó. Bây giờ em phải lên ngay cái CD của cái ATM
ngay,
đó.
Ngay cái chỗ đó.
Sao thì?
Cái đầu tiên để tôi chỉ anh nè. Từ đây đó nhiều khi anh lái ra mất tiếng mấy đồng hồ. Anh gọi ngay trong cái chỗ, cái khu vực mà cái máy ATM. Anh gọi ở tại là JB Court đó. Anh để là Justice of the Peace in Tulsa, Oklahoma. Anh hiểu không?
Dạ. Yeah.
Nó cho anh số điện thoại, thì anh sẽ gọi số điện thoại nói chuyện với cái court coordinator hoặc là clerk ở đó, họ sẽ hướng dẫn cho anh. Nói bây giờ tôi giờ đó tôi không rút tiền, mà nói rút tiền giờ tôi muốn file cái claim court ở Fort Worth hay Arlington gì đó, thì bây giờ cái procedure tôi phải làm sao, tôi sẽ chạy đến đó và cô giúp đỡ tôi fill out mấy cái form đó có đúng hay không. Tại vì small claim court nó rất là dễ, tất cả những cái form đó đều điều fill out the blank thôi, nó có hàng gạch sẵn để anh để vô thôi. Và khi ra tòa khi ra tòa anh có giấy của anh và bên kia nó cũng có giấy của họ. Do đó đối với tôi, một cái nhà băng mà có ngàn mấy bạc, nó ít khi nào mà để những cái chuyện mà ra tòa để xảy ra lắm, tại tốn tiền luật sư của họ lên cho đó. Nó còn hơn
dạ, chứ nó okay. nó đâu có bằng chứng mà bỏ tiền ra cho mình lấy, tại nó mình không có lấy thì nó đâu có bằng chứng đó thì
anh ơi, hoàn toàn được. Anh một thêm lần nữa nhắc lại anh, ATM nào cũng có camera hết, ok nha.
Ok anh. Dạ cảm ơn anh, nhiều ơi. Dạ chúc anh một ngày vui vẻ anh. Dạ xin chào nha. Xin chào.
Rồi cảm ơn anh nha, chúc anh may mắn. Chương trình xin chào vị thính giả kế tiếp. Hello. Hello. Dạ chương trình xin chào vị thính giả đang đợi trên đường dây. Quý vị có thể gọi lại nha, 214-341-1943. Thưa chú, thì nhân cái câu hỏi của anh này thì chú có thể hướng dẫn lại cho quý thính giả là khi mà đi rút tiền ATM mình cần chờ làm những cái chuyện gì để mà tránh những cái rắc rối đó thưa chú.
Cái ATM á là một cái máy mà tiện lợi cho đồng bào lấy tiền. Đây là những điều quý vị cần biết. Ví dụ như quý vị ngồi trên xe.
Dạ cho phép Dũng Nghiêm đón vị thính giả trước với chú rồi chú trả mình trở lại. Chương trình xin chào, hello.
Hello, dạ chào Dũng Nghiêm, chào chú ạ.
Dạ chào anh. Hey.
Chú ạ, chú nói, ví dụ mà mình rút tiền ở máy ATM á, giữa cái không lấy lì chiếc với lại lấy cái lì chiếc là cái nào nó hay hơn chú?
Đối với chú thì
mà sao lấy receipt lại sao?
Ok, nếu mà mình nhấn chữ lấy receipt để lấy cái receipt á, thì mình có cái record của mình rút tiền ở lúc đó. Còn giống như cái hoàn cảnh của ông anh này đó, khi mà ông nhấn cái chữ lấy cái receipt, nếu mà ông có nhấn chữ lấy receipt thì nó cũng hơi tiện cho nhà băng để mình dễ nói chuyện. Nhưng mà thí dụ như có chữ lấy receipt có nghĩa là tiền nó đã đưa ra rồi mới có cái receipt, anh hiểu không? Nhưng mà nếu không có receipt á, thì giây phút đó mình có bằng chứng là mấy giờ mình đương đứng tại đó. Và nếu không có receipt cũng được nữa, thì cái họ sẽ quay ngược lại camera giờ đó, thì đương nhiên thấy cái mặt anh đó đứng đó và tiền chạy ra và thọt tay lấy cái tiền là khác. Mà tiền không chạy ra thì đương nhiên cái camera, cái máy ảnh nó cũng quay là không thấy có tiền, mà receipt có chạy ra. Ok ha. Tôi thì cũng đã dính một lần vấn đề mà nãy tôi nói đó, là cũng vấn đề là tôi cũng không cần lấy receipt. Nhưng mà đứng tiền đã rồi chờ hoài không thấy nó ra, kêu lại nó mở ra, tôi nói chắc chắn nó để là lấy phi rồi này kia, chạc 4 đồng mấy ra, hiểu không? Cho 400 đồng. Nhưng mà cuối cùng có tiền thì họ, cái người mà coi có chìa khóa của ATM họ mở ra và họ cho tôi thấy rằng cái giờ đó tiền tôi không có lấy ra. Một khi có tiền lấy ra thì nó mới báo cáo trong cái điện thoại của mình. Còn nếu không á, thì nó không báo cáo điện thoại của mình. Vậy thôi.
Vậy nhưng là mà có cái gì chứ? Mình lấy gì chết là ai vậy chú ha?
Đương nhiên thì nó có bằng chứng để sau này mình còn biết mấy giờ tôi đứng tại đó. Ok.
Chỉ sợ là dù khi mình nhắn lấy gì chết, cái receipt chạy ra mà tiền nó không chạy ra,
chọn
tới chỗ đó, có trường hợp đó không
chú? Dạ có, không, chú? Thì có trường hợp đó chứ. Thì lúc đó mình vô ngay tại nhà băng. Nhưng mà thường thường á, để tôi nói cho nghe vậy, dù nó nói rằng là you want receipt or no receipt, mà mình không, cái số tiền không chạy ra thì không bao giờ nó chạy cho nhà băng mình hết.
Dạ.
Ok, từ từ cái máy, bây giờ cái máy ATM nó tinh vi lắm, còn những cái máy cũ, máy gì đó thì nếu có cái error đó thì có thể xảy ra. Nhưng mà tôi không biết, nhưng mà đa số thì tôi thấy khi tiền không chạy ra thì không bao giờ nó trừ vô cái nhà băng mình hết. Ok.
Ồ, vậy thôi, có căng nhất là nhà băng rút hay hơn, chứ còn máy đó thôi.
Sau khi anh xong rồi tôi nói chuyện cái nguy hiểm của ATM, cái tiện lợi của ATM như thế nào. Ok nha.
Rồi xin chào anh nha.
Cảm ơn chú.
Rồi xin trở lại với chú.
Ok. Ví dụ như mình lấy máy ATM và hoặc là có nhiều người họ không xài máy ATM, nó có cái lợi có hại như thế nào? Đối với chú á thì lúc nào á máy ATM chú cũng để cái limit, chú có 2 và 2 nhà băng. hai thẻ ATM debit card thì mỗi cái chú để là 500 đồng, một cái nhà băng khác chú để 600 đồng. Ví dụ như lỡ cái tên nào á mà nó lấy được cái số của mình pin đồ đó thì nó không rút được hơn số tiền đó. Có nhiều khi mình để là unlimited, mình có thể rút 2.000, 5.000 này kia rồi đó. Nhưng mà có nhiều cái ATM nó cũng có cái limit là không có thể rút 10.000, 20.000 được. Rồi, khi mà mình đến cái máy ATM đó, quý vị phải cẩn thận, có những cái tên hacker bây giờ nó rất là hay. Khi mình vừa bỏ cái máy ATM, cái thẻ vừa chạy vô, thì bắt đầu xong, mình vừa đi xong, họ đút cái thẻ trống của họ vô. Họ có thể copy được tất cả những dữ kiện trong cái thẻ debit card của mình. Rất là tinh vi. Do đó khi mà quý vị bấm cái pin number đó, thì quý vị thỉnh thoảng có thấy trong TV rồi có chiếu những cái đoạn mà người ta hay che cái bảng số mà để mình lấy ngón tay bấm đó, Vũ Nghiêm.
Yeah.
Tại vì cái camera từ trên nó nhìn xuống, người những cái tên đó có thể từ đậu gần chỗ mình mà mình không thấy, dùng cái ống dòm để nhìn coi cái pin number mấy. Thì có cái pin number đó, họ có những cái thẻ trống, cái thẻ giống như debit card trống, không? Mình vừa đút vô, mình kéo ra, họ đút cái đó vô, họ có thể copy cái dữ kiện trong cái thẻ debit card. Nhưng mà lúc đó họ không có cái pin, họ rút tiền không được. Mà nếu họ thấy được cái pin mình rồi á, thì họ rút tiền được. Do đó muốn cẩn thận á, nên làm cái chuyện là khi mình bấm cái số đi vô 1236, thì nhấn 1236 lấy cái tay che ở trên mặt, đừng cho cái người ngoài thấy. Còn ví dụ trong lúc mình đưa bấm cái pin number mà có người đứng sau lưng để chờ, ví dụ như 2-3 người đứng sau lưng á, thì quý vị cũng nên che cái mặt mã số đó để quý vị bấm và đừng cho người kia thấy. Tại vì bây giờ thời buổi nó ghê gớm lắm. Cái thẻ trống họ thể vô scan những cái tin tức dữ kiện của mình. Rồi. Nhưng mà đối với tôi khuyên, ví dụ như mình thường thường á, đa số quý vị đi rút tiền thì giỏi lắm là dưới 500, 300. Thì quý vị nên vào cái nhà băng set cái limit trong đó. Và mỗi ngày được rút bao nhiêu, ví dụ 300. Mỗi ngày được rút 200, hoặc là mỗi ngày chỉ rút được 100. Chứ còn nếu quý vị không có cái limit đó, thì quý vị, người ta lỡ copy được cái thẻ quý vị, mà người ta có số pin number nữa, thì quý vị sẽ chết. Họ lấy bao nhiêu tiền thì quý vị sẽ mất. Ok ha? Dạ. Yeah.
Yeah. Trong trường hợp này thì không biết là có phải tại vì cái anh này ảnh rút ở, cái thẻ ảnh là nhà băng chơi, nhưng mà ảnh lại rút ở một cái nhà băng khác, nên nó xảy ra rắc rối không thưa chú?
Dạ không, tất cả. Ví dụ như nó có những cái nhà băng liên hệ một group với nhau, thì khác nhau chỗ nào, khác nhau là chỗ nhà băng không nằm trong cái system của nhà băng mình đó, thì chạc mình cứ mỗi 500 đồng, 200 đồng một lần rút về chạc 4 đồng 95 hay là 4 đồng 99. Do đó khác nhau chỉ chỗ đó thôi, chứ còn ATM thì nationwide, ngay cả mình đi xứ khác mình cũng có thể rút tiền bằng cái debit card hoặc là credit card của mình luôn được.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa chú thì thời lượng của phần 1 cũng đã hết. Xin mời chú Brett nào.
Rồi, bye bye.
Dạ, xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình. Số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt, và Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và chào tiến sĩ Trương Minh Ngẩn đã quay trở lại phần 2 của chương trình.
Chào quý vị khán giả 1160 AM và Dũng Nghiêm phần 2.
Thưa quý khán giả, chúng tôi đang trở lại với phần 2 của chương trình. Nếu quý vị vẫn cần có những câu hỏi, những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, thì xin mời quý vị đừng ngại, hãy tiếp tục gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú thì Dũng Nghiêm có một câu hỏi của vị thính giả gửi vào là nói là có hàng xóm dê xe ra vô phía đằng sau của nhà đó, thì phía gara đó thì thường xuyên làm đụng vô thùng rác, làm bể thùng rác, làm cho rác đổ tùm lum mà không chịu, khi qua nói chuyện đàng hoàng thì lại không chịu đền. thì đã gọi cảnh sát report, nhưng mà cảnh sát thấy cái này không đáng nên cảnh sát kêu là điều đình với nhau. Nhưng mà nếu mà họ đại chủ nhà đó nói đã báo với công ty mà cung cấp thùng rác nhiều lần rồi, bỏ ra số tiền nhiều lần rồi, nhưng mà cái người này dê xe cứ như vậy hoài, thì thưa chú, thì quý thính giả này hỏi là bây giờ phải làm sao?
Ok, dê xe từ bên kia qua đụng thùng rác bên đây.
Dạ.
Ok. Bây giờ một vấn đề á, bà con sao bằng láng giềng gần, thấy không? Mình ở có nhiều khi mình gặp mấy người cà chớn, nhưng mà bây giờ mình chẳng lẽ bên đó cà chớn mình cà chớn lại không được. Đâu phải là cái thùng rác chỉ để ngay được ngay cái chỗ mà bà kia dê xe ra đụng thôi. Nếu bà tiếp tục dê xe hay là ông đó tiếp tục dê xe đụng á, thì mình dời thùng rác lại bên chỗ khác, miễn tránh được cái thùng thơ đó. Trước nhà mình bị ngang nhà nào cũng phải là có cỡ chừng 15 mét, 10 mét. Chứ không có nhà nào nhỏ hơn 7, 8 mét hết. Do đó nó cứ bả dê xe đụng đó. Thì qua nói họ, đương nhiên là mấy chuyện này nhỏ, cảnh sát cũng chẳng có làm. Mà trong lúc á, bả dê xe mà đụng thùng rác, bà đây báo cáo, thì ông cảnh sát có thể lại làm report cho, thí dụ như ông cảm thấy ông nên làm. Nhưng mà làm sao mình prove được rằng cái bà kia da đụng thùng rác, trừ khi nhà mình có camera mình mới ấy, hoặc là witness ở nhà kế bên. Thì những cái chuyện mà thùng rác bị đụng bể ngã sập đó là chuyện nhỏ, mà mình banh ra chuyện lớn, nhiều khi cảnh sát cũng như hàng xóm nó cũng không muốn involve. Ở gặp cái người cà chớn vậy họ không biết điều. Thì cái đầu tiên quan trọng dời thùng rác chỗ khác, thì Dũng em đồng ý không?
Dạ.
Dời cái thùng rác ra khỏi cái đường da xe của bé bên kia thì làm gì đụng. Đâu phải chỉ có ngay chỗ đó không? Ok.
Đôi khi, nhiều khi có những cái khu vực á, là nó quy định phải để thùng rác ở vị trí nào để cho cái xe rác nó pick up á chú. Nhiều khi có thể là...
Không có quy định vậy. Cho đối với chú đây, cái hãng rác của chú thì thí dụ như ở trong cái chung cư thì nó có thùng rác nó để. Thí dụ như ok, tất cả thùng rác dời là cái khu vực đó 4-5 cái một lượt. Chú thấy cái đó, hiểu không? Nhưng mà nếu 4-5 cái chứ không phải là nó còn ngay nhà mình á, thì dưới ra chạy ngang, đừng để ngay thùng thơ, không có để chỗ nào cũng được hết. Không có luật lệ nào, không có một CTO nào có quy định là thùng rác để đâu. Nhưng mà đa số thùng rác thường thường là họ để trên cái lề của gần cái chỗ đường người đi bộ đó, giống em.
Yeah.
Chứ không phải để ngoài đường à. Có một số người kéo cứ để ngoài đường, từ khi chỗ đó không có cái lề đi bộ thì mình coi chỗ nào sát nhất, chứ không phải để giữa đường rồi xe nhiều khi đụng bể thùng rác luôn. Còn đối với chú ơi, cái câu hỏi này nó cũng dễ dàng, không có gì đâu. Là nhà bên đây chỉ có một thùng rác thôi. Ok. Ví dụ xài nhiều á, có nhiều câu như cái waste management á, nhà nào cũng có thùng rác. Hiện tại bây giờ á, xe đổ rác là xe tự động, thùng rác 60 gallon rất là lớn. Nhưng mà nếu mà để ngay cái đường gara bà kia ghe ra đụng hoài thì mình cho cái thùng rác đi chỗ khác. Còn thí dụ như cái người nó cứng đầu nhiều khi, xin lỗi, không phải mình làm khó dễ. Nếu bà chuyên môn ghe xe đụng hoài, mình kiếm chiếc xe nào đời thiệt cũ của mình đó, mình đậu ngay đó cho bà ghe đụng cái cho bà đền. Hay là ổng đền, phải không Dũng em?
Dạ.
Thí dụ mình cà chớn chơi nhau, nhưng mà giống như chú nói, bà con sao mà lại nhìn rồi. Mình không expect người nào tánh tình cũng tốt và theo cái ý mình muốn hết. Do đó mình ở community, chứ còn nếu mà quý vị mà cái gì cũng làm có dễ, ok bà đụng rác tôi ha, tôi để ngay đó coi bà đụng được bao nhiêu lần nữa. Thì kêu cảnh sát thì giống như ông cảnh sát nói cũng đúng. Nó còn nhiều chuyện để làm chứ không phải là chuyện đụng rác với nhau. Nhưng mà thật sự nếu mà có nhân chứng thì ông cảnh sát yêu cầu bà kia ra có thể dằn mặt bà. Là đối với tôi, bà làm đổ thùng rác mà phải clean up. Còn không, họ có thể ghi cái ticket là bên kia xả rác ngoài đường. Vậy đó. Tại bà đụng làm sập cái thùng rác người ta, bà phải lượm lên. Không có gì. Nên cái chuyện này, mấy chuyện này nó nhỏ lắm. Cảnh sát nó không involve đâu. Hiện tại bây giờ thành phố nào cũng thiếu cảnh sát hết, Dũng Nghiêm, phải không?
Dạ. Yeah.
Giờ họ lại họ cũng muốn dĩ hòa dĩ quý hai bên thôi. Thì dời thùng rác chỗ khác đi coi như thế nào. Yeah.
Dạ, cảm ơn chú. Có một câu hỏi khác là một người hỏi là gửi một cái thùng đồ qua một cái tiểu bang khác cho người nhà qua cái USPS đó, mà không có mua insurance, mà cái thùng đồ đó không thấy tới nơi, thì có lên website để check lại cái tracking number với cái suất lem thì thấy đang cứ nằm ở chỗ delivery room, có nghĩa là chỗ cái khu vực giao hàng á, mà rồi đã gọi điện lên chỗ USPS nhưng mà lại thấy nghe voi tự động mà không thấy ai pick up máy hết, mà hai tháng nay luôn
okay.
Không nhận, thì thưa chú phải làm
dễ
sao?
Dàng lắm. Ví dụ mình gửi ngay cái bưu điện của mình phải không, thì lúc nào nó cũng có cái tracking number. Để tôi nói cho quý vị nghe, trong bưu điện đó nó có những cái thùng cho mình free, cái thùng mà nó định giá sẵn đó Dũng em.
Dạ.
Ví dụ thùng nhỏ 12 đồng mấy, thùng lớn thì bây giờ lên tới gần 17 đồng. Thì quý vị gửi hàng đó nên dùng cái thùng đó, quý vị nhét bao nhiêu nhét, nặng cái nào nặng, miễn làm sao cái mặt thùng đóng lại được thôi. Thì khi mà mình gửi cái đó, đó tự động nó có cái tracking number cho mình, cái thùng hàng nào gửi đi cũng có tracking number. Thì nếu mà mình lên cho nó mình có tracking number, nó vẫn làm nằm ngay tại địa điểm đó. Thì quý vị ngay tại chỗ mang cái receipt nó trở lại chỗ quý vị gửi hàng bưu điện á, thì supervisor chỗ đó sẽ giúp đỡ cho quý vị track down lý do tại sao thùng hàng không gửi đi. Chứ còn từ đây quý vị gọi lên trên đó, Dũng Nghiêm nói đúng, khán giả nào nói đúng, đa số là điều nghĩa là không có người không. Tại vì hiện tại bây giờ bưu điện là một trong những cái business bắt buộc phải có, nhưng mà không có làm ra tiền nữa, Dũng Nghiêm hiểu không?
Dạ. Yeah.
Hầu như lỗ, tại ít ra ai gửi thơ, chỉ có lâu lâu gửi hàng, mà gửi hàng ta cũng gửi UPS hoặc là FedEx. Gửi bưu điện thì cũng rất là tiện lợi, chú gửi rồi gặp chú nào cũng không có trở ngại hết. Nhưng mà nếu tracking thì vẫn còn nằm tại đó quý vị, ngay tại chỗ trở lại cái bưu điện mình gửi hàng, yêu cầu họ take care giùm, ok?
Dạ rồi, cảm ơn chú. Thưa chú, cũng có một câu hỏi khác là... có một người nói là có hai vợ chồng hàng xóm mà cứ người da màu mà suốt ngày uống rượu, say rượu rồi gây gỗ đánh lộn nhau, nhưng mà không thấy kiện nhau ra tòa gì hết, mà hàng xóm nhiều khi chịu đựng nhiều lần rồi thì khi mà thấy phiền phức quá gọi cảnh sát tới thì họ lại ôm nhau cười mà không thấy cảnh sát bắt gì hết, thì mà họ cứ chịu đựng hai vợ chồng này đánh lộn gây gỗ nhau hoài mà.
Ok, bây giờ chú hỏi anh con nè, một cái người này ngồi ngoài sân xong mà nghe cái chuyện đó, hay là nó đánh lộn đến độ trong nhà nghe?
Cái này không nói rõ, nhưng mà chắc là trong nhà cũng nghe ồn ào suốt ngày, gây lộ đánh lộn rồi
okay.
Gì đó thì chắc hàng xóm thấy phiền quá.
Rồi bây giờ nếu mà nó quýnh theo cái kiểu mà võ đài á, nó quýnh rần rần hoặc là nó giận nhạt rồi xong chửi bới đứng ngay sân á, rần rần đó, hiểu không, thì ngay tại chỗ mình cầm cái điện thoại của mình thâu cái cụm ăn đó, để khi cảnh sát lợi á, mình có bằng chứng, mình nói là đây là tình trạng mà tôi phải sống chịu đựng. À, mỗi ngày họ quýnh lộn, họ gây lộn ở trong nhà tôi cũng nói, mà ra sân chửi lộn rượt nhau này kia rồi làm quá phiền và tôi ngủ không được, thì chú thấy cái vấn đề complain này á, không hiểu là cái người hàng xóm mà complain, người Việt Nam mà complain đấy có khó tính hay không. Đâu có ai mà Dũng Nghiêm cứ suy nghĩ đi, đâu có ai mà đứng ngay sân mà hai chồng gây lộn hoài mà sống với nhau được, hiểu không? Thấy nó hơi cũng vô lý, nhưng mà nếu có thì thâu cái cùng ăn để cảnh sát lợi, lúc nào cảnh sát lợi hai kia ôm nhau cười thì cảnh sát sẽ coi cùng ăn và suy nghĩ rằng hai chồng này cố tình làm cho giống như kiểu phá người hàng xóm vậy đó. Ok, ông ở gần tôi, vợ chồng tôi nghe là ông kêu cảnh sát lợi hai với tôi ôm nhau cười, thì coi những cái cùng ăn và những cái câu chửi bới của họ với nhau, coi cái tiếng lớn như thế nào, thì cảnh sát có thể là warning họ là có gây lộn thì vô nhà gây lộn, đừng gây lộn ngoài sân. Còn nếu mà nó có quýnh lộn với nhau á, thì quay cái cùng video á, để cảnh sát là mình có bằng chứng, chứ lợi cái hai đứa nó ôm nhau cười cảnh sát làm gì vậy, không nhận Dũng em á.
Dạ. Thưa chú, thì khi mà chưa chú cho về Dũng Nghiêm đón vị thính giả trên đường dây ạ. Hello. Dạ xin chào.
Hello. Dạ. Anh cho em chú cho hỏi là ví dụ như mình thấy cảnh sát mà quay đèn mà họ đậu ở phía bên shoulder ở bên đường đó chú, nếu như mình không có cơ hội mình đổi lane thì mình phải giảm tốc độ xuống, vậy thì tốc độ khoảng bao nhiêu thì
dạ, 20 thí dụ như cái đường trong bây giờ đừng nói, thí dụ như cái đường trong trong khu nhà ở mình đó, thường thường là 30 phải không?
Dạ.
Thì mình giảm xuống 20, tức là mình chạy 10.
Dạ.
Ok. Còn ngoài xa lộ á, 65 thì mình chạy ngang cảnh sát mà mình không có cơ hội, tại vì bên kia xe nó chạy vù. Mình không đổi đổi lên, mình sụt xuống còn 45 hoặc là dưới hơn chút. Ok. Nhưng mà nếu ở trên, đây là cái kinh nghiệm nhau, tại vì luật, nếu trên xa lộ, nếu mà mình xa lộ ví dụ 55 mà khi mà cảnh sát quay đèn một người nào, mình không có cơ hội đổi lên mà mình phải chạy xuống 20 ma, tức là còn 35, thì quý vị phải nhấn cái đèn emergency lên, sau khi qua khỏi đó tăng ra thì tắt cái đèn emergency. Để chi? Tại vì mình đã chạy chậm, có những cái xe hàng lớn, thiệt lớn, nó lúc nào cũng ngồi, rồi nhiều khi mấy ảnh lái xe đường dài, mấy ảnh xỉn, mấy ảnh xài cần sa ma túy, mình đâu có biết được. Mấy ảnh tới trường thắng là không kịp. Do đó lúc nào cũng vậy, khi nào mình chạy trên xa lộ dưới 40 mile per hour thì mình phải nhấn cái đèn emergency. Nhưng mà nếu mà mình đi nguyên một cái đoàn construction ở trước, nó chạy chậm, nguyên một đoàn xe cả mấy chục chiếc á, thì quý vị không cần nhấn cái đèn emergency. Mà quý vị có thể nó nhấn là đừng nhấn cái đèn đó, tại vì nhấn cái đèn đó tất cả xe đều nhấn hết thì thôi, nó cả nguyên một vùng giống như là một cái show đèn vậy đó, vàng, khó chịu lắm. Ok nha. Nhưng mà lúc nào cũng vậy, nhớ 20 mai dưới tốc độ nếu chúng ta không có thời gian trên lên hoặc là không có cơ hội. Ok.
Dạ, cho câu hỏi thêm một câu hỏi nữa. Thí dụ như trên cái xa lộ mà nó không có cái shoulder để mình pull, thí dụ như cảnh sát quay đèn mà mình thấy cái shoulder nó nhỏ quá, nó nguy hiểm để
tiếp
mà mình
chạy.
Pull over. Dạ, mình tiếp tục chạy, mình thấy cái exit đầu tiên, mình có cơ hội mình take được.
Okay.
Như vậy cảnh sát họ cho mình tích kịch, vậy có hợp lý không?
Không. Ok. Ví dụ như khi cảnh sát quay đèn, ở trong thành phố nó có ví dụ hai lane, không cần ở shoulder chứ, mình ngừng, mình để đèn signal emergency, signal top over. Còn nếu mà cảnh sát cảm thấy nguy hiểm thì họ sẽ lên cái loa, họ nói rằng keep moving, chứ không bao giờ họ để quý vị nằm trên đó, giống như trên xa lộ đi. Nếu không có cái shoulder bên tay phải hoặc bên tay trái, quý vị không cần phải ngừng. Mà nếu mà ông cảnh sát nào cho cái tích cạch đó là hoàn toàn sai, quý vị có thể chạy ngược lại, quay cái, tại vì thường thường ông cho cái tích cạch khi quay đèn mà mình không ngừng á, thì ông cho cái tích cạch gọi là fail to yield for emergency vehicle, tức là người này không chịu nhường cho xe khẩn cấp, hiểu không? Thì quý vị quay, đi ngược lại, quý vị quay cái đó. Nhưng mà thường thường tôi thấy từ khi cảnh sát ở làng kiếm chuyện quý vị thôi, chứ còn ít hơn bao giờ có chuyện đó. Tại luật lệ cho phép, nếu quý vị cảm thấy cái khu vực ở trên xa lộ không an toàn, hoặc là quý vị không biết rằng là cái người cảnh sát quay đèn cho quý vị là có đúng cảnh sát hay không, quý vị có quyền chạy tiếp tục vô cái exit có cái chỗ này. Bây giờ để tôi giảng nghĩa thêm một cách để quý vị làm. Ví dụ như cảnh sát quay đèn mà cái đoạn đường đó quý vị cảm thấy nguy hiểm và tối hù mà không biết không, này không phải cảnh sát thì thôi. Tại vì có nhiều cảnh sát làng đó, họ không, chiếc xe họ không có đầy chữ cảnh sát, họ để có đèn xe đèn đỏ. Quý vị không bắt buộc phải ngừng, quý vị vô tìm cái convenience store nào. Mà trước khi quý vị làm cái đó, trong lúc quý vị vẫn chạy để tìm, để đèn xi nhan bên tay phải, là quý vị tìm cái exit để quý vị vô, thì quý vị gọi 911 liền. Cô hiểu tôi nói không? Quý vị gọi 911 nói rằng tôi đang chạy hướng đường 35, sắp sửa vô exit ba mấy, tôi có một cái xe có dấu hiệu cảnh sát đèn ở sau quay, nhưng mà nơi đây tôi cảm thấy không an toàn, và hơn nữa không có cái đường để cho tôi đậu bên tay phải. Do đó tôi tiếp tục tôi chạy để tìm cho tìm một cái exit nào có an toàn cho tôi thì tôi sẽ ngừng. Cái đó là luật lệ cho phép mình làm, đúng không? Thì cái khi mà ra tòa đó, thì khi mà ra tòa mà cảnh sát cho quý vị thêm cái ticket gọi là không có nhường cho xe cảnh sát á, chứ không phải là không ngừng, thì quý vị yêu cầu 911 cho cái record đó, lấy cái record đó đó. Giờ đó cô có gọi điện thoại nói chuyện với 911, ra thì cô không có ông chánh án, bà chánh án nào mà cho cô tích cực thành. Ok?
Dạ, còn ở thí đây dụ á, như mình...
Nói đi.
Dạ, thí dụ như mình không có cơ hội để mình gọi 911 thì làm sao mình chứng minh với tòa là mình đúng như mình đúng như chú? Tại vì con bị một cái tích, nó vô lý như vậy đó.
Cô bị tích cực sao nó được nghe?
Là con bị, thí dụ ông cảnh sát ông quay đèn thì lúc đó là lúc tối, lúc 5 giờ rưỡi sáng thì nó tối quá mà cái đường hay cái freeway, cái xa lộ nó không có cái shoulder để mình pull over chứ, nó nhỏ xíu à. Thì con mới tiếp tục là con chạy, con thấy cái exit đầu, cái exit mà con nghĩ là con có thể tấp vô đó được á, để mà con vô cái parking của cái tiệm nào đó để cho nó an toàn đó chú. Thì ông mới nói với con là con không chịu pull over right away khi mà ổng flash cái đèn lên. Thì con mới nói với ổng là tại vì á, con thấy cái exit để mà safe cho con mà lại safe cho ổng nữa, thì ổng tức quá, ổng cho con thêm cái, cho con cái ticket là fail giống như hồi nãy chú nói. Dạ đúng rồi.
Ok bây giờ á.
Dạ.
Rồi cái chuyện này cô ra tòa hay sao?
Dạ con tính ra tòa tại vì con cũng tức quá, tại
no,
chú thấy con làm giống y hệt như chú. Dạ.
Bắt buộc phải ra tòa.
Dạ.
Ok, nhưng mà lần sau á, mấy cái này cô đừng đứng tới cạnh. Luật lệ cho phép mình á, khi mình cảm thấy cái vùng đó không an toàn, nếu tôi ngừng trên cái xa lộ đó, thì luật lệ cho phép mình đi đến cái exit nào gần nhất để pull over. Rồi cái thứ nhất, quan trọng nhất á, là ví dụ như cô lái xe, cô có đồ điện thoại, để cái điện thoại trên cái trước mặt không?
Con không có chú ơi, con tiếc quá.
Mua một cái đó. Và cái thứ hai nữa là cô đi mua một cái máy camera rắn ở trước cửa xe mình á, hiểu không? Cái loại camera bây giờ giờ khoảng chừng 70 đồng rất là tốt, mà nó có camera ở trước, camera ở trong xe và camera ở sau lưng luôn. Ok.
Rồi
khi đó cô mới mang cái camera ra tòa đấy. Bà chánh án, ông chánh án dòm coi bên tay phải không có cái shoulder, nếu tôi đậu lại thì rất nguy hiểm. Nhưng mà cái cô chắc bị thành phố nhỏ phải không cô?
Không, con ở Fort Worth á chú. Con đi...
Bây giờ cô bị cảnh sát nào quay đèn một quần hả?
Ở Fort Worth.
Cái đó cả chớn, tại từ xưa tôi cảnh sát...
Dạ đúng rồi đó chú.
Cái đó quá cả chớn. Nếu mà cô tiếp tục cô chạy một hai cái xít á, rồi cô pull over mà bên tay phải, nếu bên tay phải không có shoulder á, để cho cô stop á, mà cô đi luôn mà cho người ta tiết cạch là cô phải ra tòa, đừng có cái kiểu Việt Nam mình hay là biến á. Thôi kệ, ta bỏ qua chú. Này kia. Giống như bây giờ cô nói chuyện tôi, nhưng mà cô vẫn còn bị bệnh sức ngực khỏe không?
Đúng chú, tốt quá.
Nhưng mà phải ra tòa. Ra tòa xong rồi á. Nhưng mà nếu có cơ hội một lần nữa cô gọi 911. Ông có xe cảnh sát ở sau. Tôi không thể stop là tại vì ở đây vậy, do đó tôi sẽ tìm cái thiết kế tôi vô. Thì lúc đó đó, cái ok, đây nó có một cái case như thế này để tôi sẵn nói cho nghe. Cái ông cảnh sát mà cứ nối đuôi cô mà sát đít mà quay đèn đó, mà cô lỡ đụng người khác đó, đã có cái case ông cảnh sát chịu trách nhiệm.
Hiểu không?
Và đấy, ông cảnh sát làm cho người ta nớp rồi. Người ta không có cơ hội. Ok nha. Do đó đối với tôi, cái chuyện của cô là chuyện phải ra tòa. Ok? Đừng có mấy chuyện đó, nhưng mà đâu bây giờ tôi nói cho cô nghe giờ. Nói đi.
Rồi thí dụ mình ra tòa thì làm, thí dụ trên cái ticket nó có số điện thoại mình chỉ gọi, hay là mình set up một appointment hay sao vậy chú?
Ok.
Làm sao để mình ra tòa chú?
Ok. Có lần đầu tiên mà mới bị đây, bị lâu rồi?
Con mới bị lần đầu tiên.
Lúc nào?
Cách đây khoảng 2 ngày đó chú.
Hai ngày, bây giờ chưa làm gì phải không?
Dạ chưa.
Ok, mà bị cái tích cạch cô mới vừa nói chuyện tôi phải không?
Dạ đúng rồi đó chú.
Ok, thì cô gọi cái điện thoại, số điện thoại Municipal Court, ok? Rồi cô nói với họ là cô muốn ra tòa.
Dạ.
Ok. Còn cô bị hai cái tiết cả phải không?
Dạ, con bị hai cái đó chú.
Ok.
Một cái là pass police. Nó ở bên đường, mà nó không có pull over ai hết trơn chú ơi, chỉ có hai chiếc xe đậu, rồi xong con không có sang lên được, con chạy khoảng tốc độ khoảng 55, thì thí dụ con đồng ý là cái ticket đầu tiên là đồng ý là con có lỗi đi, nhưng mà cái ticket thứ hai ông nói là tại vì ông flash đèn mà con không pull over nhanh á.
Ok, bây giờ
con phải lấy cái xin để con bị thêm cái nữa.
Ok, bây giờ về đi, nếu cô chịu khó làm giống như tôi, không khi nào mà cô ra tòa mà cô bị cái đó hết. Khi cô ra tòa, cô set up rằng là tôi muốn trial bởi ông chánh á, hoặc là trial bởi jury. Ok, cái option của cô. Nếu cô plea không guilty, tôi không chấp nhận tôi bị lỗi này. Tôi chỉ guilty cái chỗ first ticket thôi, tôi không có plea guilty the second one. Thì lúc đó cô nên... trong ticket nó có để là cái block số mấy cô không ngừng, hiểu không? Hoặc là cái exit nào thì cô chạy ngược là cái exit đó trước khi ra tòa. Cô quay cái cuồng phim là bên ta phải, cái shoulder nó không có để cô stop. Guarantee cô cái ticket đó cô không đóng, nhưng mà cái ticket kia chắc chắn cô sẽ bị guilty. Ok? Đối với tôi thì nó ra tòa.
Thí dụ như cái ticket đầu tiên vậy thì khoảng bao nhiêu tiền nếu mà con đóng tiền
là
vậy
chứ? Anh đó, mỗi thành phố nó khác nhau, có thể là 200 mấy. Nhưng mà tội gì mà bây giờ vậy đi. Thí dụ như cô bị hai cái ticket nó khó một cái là cô thể plea guilty. Plea guilty nhưng mà với điều kiện xin ở probation. Thì mình đóng cái ticket mình khỏi ra tòa, nhưng mà trong vòng 60 ngày nếu mà không bị cái ticket thứ hai nữa đó thì cô sẽ cái ticket đó sẽ clear, hủy bỏ. Mà bây giờ cô gọi lên municipal court của Fort Worth hỏi rằng tôi bị hai cái ticket, mà cái ticket thứ hai tôi không có plea guilty, tôi chỉ plea guilty cái ticket first one. Nhưng mà từ từ hai cái ticket, một lần cô plea, một là guilty hết, hai là cô xin ra tòa. Đối với tôi thì nên ra tòa. Nó có cái lợi gì? Nếu cái ngày cô ra tòa mà ông cảnh sát nó không có mặt á, nhiều khi tụi prosecutor nó hủy bỏ ticket đó. Giả nghĩa cho bà clearly rằng tôi guilty cái ticket đầu tiên, nhưng ticket thứ hai tôi đương tìm để coi cái chỗ nào an toàn, tại không có cái shoulder. Ok, do đó về nhà mua cái camera gắn lên xe giùm tôi.
Rồi con cảm ơn chú nhiều.
Ok, rồi.
Dạ rồi, cảm ơn chị nha.
Nhưng em thấy mấy trường hợp này cảnh sát không phải là cái người nào cũng nhìn cái perception giống nhau hết. Ví dụ như chú thấy cái người đó mà quay đèn mà họ không chịu vô thì chú phải nhìn coi lý do tại sao không chịu vô, hay là cái người này tăng tốc độ để chạy, nó khác nhau. Dũng em biết không? Còn người ta tàn bắt đầu chậm lại để đèn xi nhan để vô, mà mình tức giận là tại sao mà ông có full over. Nhưng mà thầy cô này không cho biết, chú biết cái đoạn đường là lóc mấy ở đường nào, ở xa lộ khác, mà trong thành phố khác. Trong thành phố khi cảnh sát quay đèn nó bắt buộc phải tạt vô liền. Mặc dù khi lúc đó thì ví dụ đường 4 lane, 2 lane bên đây 2 lane bên kia thì ít lắm là block 1 lane thì còn lane bên kia cho người ta chạy. Còn nếu có đường 2 lane á, mà gặp mấy thành phố nhỏ cứ tạt vô, tại vì đi cả nguyên từ đầu phố cuối phố, thành phố nhỏ mà. Nó cứ hai lên hoài mà mới cứ chạy hoài á, thì nó bắt đầu chọc giận ra cảnh sát mà thôi. Ok.
Có thể
mỗi cái hoàn cảnh nó khác nhau và phải dùng cái common sense trong đầu mình.
Có thể nhiều khi trong lúc mà cảnh sát quay đèn đã check trên máy tính là biết được cái cô này là người Việt Nam, là có bao giờ kỳ thị không chú?
Không. Cái chuyện đó chú không để ý vấn đề đó, không có thấy đâu. Cái đầu tiên á, họ chạy xe sau đích á, là họ đã check ai là chủ xe, hiểu không, có ai xe ăn không. Ok, chứ còn cái chuyện mà cháu nói có thể có chứ không phải đâu, nhưng mà trong cuộc đời làm cảnh sát chú không thấy trường hợp nó xảy ra. Tại vì cái ngày xưa khi trước khi sau năm 75 nó chưa, chứ hiểu không. Thời gian mà chú bắt đầu chú làm cảnh sát đó, thì đa số cảnh sát Mỹ nó ít khi ghi tiếng cạch cho người Á Đông lắm, nhất là người Việt Nam tại dân tị nạn mới qua đó. Giữa hai luật lệ của Việt Nam, còn khi gặp cái tên mà cảnh sát chuyên môn ghi tiếng cạch thì dù ba má nó chạy ngang nó cũng cho tiếng cạch nữa, như vậy đó. Mấy thằng đó là mấy tên đó là cảnh sát chú gọi mấy người đó là worms, là côn trùng ấy. Có nhiều người đó ghi tiếng cạch người trong gia đình chứ, hiểu không? Làm như là enforce law đối với chú á. Mình là một nhân viên công lực, mình là human. Thành ra khi mình nhìn cái hoàn cảnh, chú chưa bao giờ cho người ta tiếng cạch gì người ta đã làm lỗi hết. Mà cho tiếng cạch gì, thứ nhất là vừa ngừng xuống thấy mình Á Đông, nó hỏi mày ở xứ nào tới, đó là tiếng cạch, nhớ nhau. Cái thứ hai hỏi what the hell you stop me for, man, mày tại sao mày gặp cảnh sát này, sir, what did I do? Oh, thì ông nói mày làm vậy vậy, nó ok, I'm sorry, can you give me a break this time? Ông có thể cho tôi cái cơ hội lúc này không? Nếu cháu không chịu thôi đừng có hỏi lần thứ hai nữa, có gì ra tòa, ok?
Thưa chú, còn vài phút cuối thì chú có nhắn nhủ gì thêm đến quý khán giả không thưa chú?
Dạ thì cái quan trọng nhất là chú thấy đa số những người mà lái xe đó bị tiếng cạch là đa số speeding nhiều nhất. Ví dụ như cái đường người ta để 70, mình có thể chạy 75 nhưng mà được chạy 76. Như từ đây đi Oklahoma mà đường 35 đó, DPS stop quý vị nếu như vậy chạy quá 6 mai, 5 mai. Còn đa số, còn nếu quý vị vô những cái thành phố thiệt nhỏ, quý vị nhớ kỹ rằng thành phố này đa số cảnh sát đều là tình nguyện và không ăn lương. Họ chỉ có cơ sở làm ăn trong thành phố, họ muốn có uy quyền và giống như có cho ta thấy rằng là tao là cảnh sát ở đây này kia rồi. Thì những cái thành phố đó quý vị, ví dụ như ta để 30 mai là con chạy 30 mai một chút. Đừng chạy hơn, chạy hơn nó kiếm cách nó ghi tiếng cạch cho quý vị. Là những thành phố này đa số sống nhờ tiếng cạch nhiều hơn là tại đâu có cơ sở nhiều. Dũng nghe mấy không? Tùy theo thành phố. Thành ra chú thấy có nhiều người chạy trong những thành phố nhỏ mà chạy 10 mai trên tốc độ chú thấy quá không có common sense tí nào trên. Tuy nhiên nhưng mà không phải lúc nào cũng có cảnh sát để bắt mình. Do đó có số người nói tôi chạy hoài có bây giờ tôi bị bắt đâu. Ok, nhưng mà chậm lại đi. Một khi người ta cho một tốc độ là nó có lý do tại sao cái tốc độ đó phải là giới hạn. Tại vì có những cái khúc đường trường học, những cái khúc đường nó nguy hiểm trong thành phố người ta cho cái tốc độ giảm. Thành ra đối với chú có chạy nhanh mình về nhà trước có 5 phút thôi, Dũng em, 5-10 phút. Rồi mà lại gặp trở ngại nếu bị ngừng nữa thì mình có thể mất đi nửa tiếng đồng hồ thời giờ của mình. Ok nha. Cảm ơn quý vị.
Thưa quý khán giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tiến sĩ Trương Minh Ẩn đã dành thời gian đến với chương trình để hướng dẫn và giúp ý kiến cho những câu hỏi của quý khán giả. Dũng Nghiêm xin chúc chú Trương Minh Ẩn cũng như quý khán giả có một ngày còn lại thật yên vui và tràn đầy sức khỏe.
Dạ, cảm ơn Dũng Nghiêm và cảm ơn tất cả quý vị. 1160 AM, hân hạnh gặp quý vị lần tới vào ngày thứ năm.
Dạ, xin chào chú. Cảm ơn quý khán giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.